Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 28 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về Công giáo trước tình hình căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt tại Thánh Địa. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Nguyễn Huy Mai trình bày về chứng từ của cha Antonio Maria Carici, linh mục dòng Francisco Viện Tu, người Ý, thừa sai cạnh người Phong Cùi bên Indonesia. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài ba cấp bậc của thánh chức. Bây giờ mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco quy định rằng cần phải nghiêm túc tuân giữ các quy luật hiện hành về giáo triều Roma trong thời gian tiến hành việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Trong thư gửi đến Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, được công bố hôm qua ngày 27 tháng 10, Đức Thánh Cha yêu cầu Đức Hồng Y thông báo cho mọi người về quy định của Ngài. Theo đó, thời kỳ cải tổ giáo triều Roma không có nghĩa là thời kỳ chống luật. Trái lại, Tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành về giáo triều Roma vẫn tiếp tục có hiệu lực. Cũng vậy, các quy luật tổng quát của giáo triều cũng như của quốc gia thành Vatican và các cơ quan liên hệ với tòa thánh đều giữ nguyên giá trị, đặc biệt các quy luật về việc thu nhận nhân viên, cấp bậc, lương bổng. Quyết định trên đây có luật trừ đối với Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican. Cơ quan này theo quy luật mới đã được phê chuẩn.
Bratislava, Đức Hồng Y Jan Korec, vị giám mục hầm trú thời Cộng sản Tiệp Khắc, đã qua đời hôm 24 tháng 10 vừa qua, hưởng thọ 91 tuổi. Đức Hồng Y Korec sinh năm 1924, gia nhập dòng tên và được thụ phong linh mục lúc 26 tuổi vào năm 1950, là năm nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc giải tán các dòng tu và bắt các tu sĩ giam vào các trại tập trung. Năm sau đó, vị linh mục 27 tuổi này được thụ phong giám mục bí mật tại Bratislava, thủ phủ của Cộng hòa Slovak, để thay thế một giám mục bị công an nhà nước truy nã, theo đúng chỉ thị bấy giờ của Tòa Thánh Vatican là luôn luôn phải có hai giám mục cho mỗi giáo phận, một giám mục chìm và một giám mục công khai hoạt động. Đức cha Korec là giám mục chìm và ngài tiếp tục làm việc như công nhân trong một hãng hóa học với nhiệm vụ chuyên chở những thùng xăng nhớt. Đây là một công việc nặng nhọc, có hại cho buồng phổi của ngài. Vài năm sau, Đức cha Korec tìm được việc làm trong thư viện của một sở vệ sinh lao động Bratislava, nhưng sau đó, ngài bị sa thải cùng với một số bác sĩ và kỹ sư khác vì công an khám phá ra họ là những người khả nghi về mặt chính trị. Thật ra, công an đã biết rõ ngài được thụ phong giám mục bí mật và cũng đã truyền chức cho nhiều linh mục.
Năm 1960, Đức cha Korec bị bắt cùng với một số linh mục dòng tên. Ngoài tội hoạt động tôn giáo không có phép nhà nước, ngài còn bị gán vào tội gọi là hợp tác và làm tay sai cho đế quốc. Ra tòa, ngài bị kêu án 12 năm tù. Trong khoảng thời gian đó, còn có 200 linh mục và 6 giám mục bị cầm tù tại Tiệp Khắc. Năm 1968, Đức cha Korec được trả tự do trong dịp mùa xuân Praha do ông Alexander Dubček đề xướng. Mùa xuân Praha bị Hồng quân Liên Xô đưa chiến xa vào dập tắt, cuộc bách hại tôn giáo tái diễn, Đức cha Korec trở lại làm công nhân trong hãng hóa học trước kia. Cùng với công việc chân tay trên đây, Đức cha Korec âm thầm viết tất cả là 60 cuốn sách, tổ chức các hoạt động tôn giáo âm thầm trên toàn miền Slovak. Sau cuộc cách mạng cuối năm 1989, ngài được tòa thánh bổ nhiệm làm giáo mục giáo phận Nisra, là giáo phận cổ kính nhất tại Trung Âu, với 750.000 tín hữu. Năm 1991, ngài được bổ nhiệm làm Hồng y. Đức Thánh cha Francisco đã gửi điện đến Đức Tổng giám mục Joe Slensky, chủ tịch Hội đồng giám mục Slovak để chia buồn. Trong đó, ngài gọi Đức cố Hồng y là vị mục tử nhiệt thành và quảng đại trong sứ vụ lâu dài phục vụ giáo hội, Ngài đã tỏ ra là chứng nhân can trường của tin mừng và kiên trì bên vực đức tin Kitô và các quyền con người. Bị cầm tù và cấm cản thi hành sứ vụ giáo mục trong nhiều năm trời, Đức Cố Hồng Y không tỏ ra sợ sệt, luôn nêu gương rạng ngời về lòng can đảm và tín thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa, cũng như về lòng trung thành với tòa thánh Phêrô. Tôi cảm tạ Chúa vì đã ban cho giáo hội của Ngài vị linh mục và giám mục trội vượt này. Lễ an táng Đức Hồng Y Jan Korek sẽ được cử hành sáng thứ Bảy ngày 31 tháng 10 tới đây, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Nitra. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Korek, Hồng Y đoàn còn 218 vị, trong số này có 100 vị trên 80 tuổi và 118 vị có quyền bầu giáo hoàng. Dòng tên chỉ còn hai Hồng Y là Đức Hồng Y Albert Van Hoa, người Pháp, là nhà kinh thánh, và Đức Hồng Y Julius Dagmar Madiza, nguyên Tổng giám mục Jakarta, Indonesia, cả hai vị đều trên 80 tuổi.
La Habana. Tổng giáo phận La Habana, thủ đô Cuba, kêu gọi chính quyền nước này bãi bỏ hoàn toàn các hạn chế áp đặt trên các tổ chức tôn giáo. Bài xã luận đăng trên tạp chí Palabra Nueva, lời mới của Tổng giáo phận La Habana, số ra cuối tháng 10 này khẳng định rằng, tự do tôn giáo có nghĩa lớn hơn là tự do phụng tự. Bài này cũng nhấn mạnh vai trò của giáo hội công giáo tại Cuba và nhắc đến việc giáo hội làm trung gian để trả tự do cho các tù nhân chính trị bị nhà nước Cuba bắt giữ hồi năm 2003 và sự can dự của Đức Giáo Hoàng Francisco giúp Hoa Kỳ và Cuba xích lại gần nhau. Bài báo cũng nói đến ảnh hưởng các cuộc viếng thăm của ba vị giáo hoàng tại Cuba, nhất là những lời kêu gọi cởi mở do Đức Giáo Hoàng Francisco đưa ra hồi tháng 9 vừa qua. Báo lời mới xác quyết rằng một bước tiến hợp lý là nhìn nhận một lần cho tất cả chỗ đứng của giáo hội trong xã hội không phải như một tổ chức mà thôi, nhưng cùng với tất cả các thành phần của giáo hội, từ giáo sĩ cho đến giáo dân. Bài xã luận của báo lời mới cũng nói đến ước muốn mạnh mẽ của giáo hội dấn thân trong xã hội. Ước muốn này không được luật pháp và các cơ cấu xã hội của Cuba nâng đỡ. Báo này nhắc lại lời tuyên bố của Chủ tịch Raúl Castro hồi năm 2013. Ông nói rằng đã đến lúc các tổ chức tôn giáo giúp đỡ nhà nước đương đầu với sự suy thoái trầm trọng và sự đánh mất các giá trị công dân và xã hội tại Cuba. Theo bài báo của giáo phận La Habana, các tôn giáo sẽ không làm được gì đáng kể về vấn đề này nếu các hoạt động của tôn giáo không được nhà nước tạo điều kiện dễ dàng.
Aleppo. Chiều Chủ nhật 25 tháng 10 vừa qua, một quả đạn pháo đã bắn vào nhà thờ Thánh Francisco của Công giáo Latin trong khu vực Ajizie ở Aleppo, trong lúc nhiều tín hữu đang tham dự thánh lễ, nhưng may mắn đã phát nổ bên ngoài. Hơn 400 tín hữu đã có mặt trong nhà thờ lúc ấy và họ đang chuẩn bị rước mình thánh. Quả đạn pháo đã nổ ngay trên mái nhà thờ gây hư hại nặng. Có 7 tín hữu bị thương vì gạch vỡ rơi xuống. Đức cha Giorgio Abu Kazen, đại diện tông tòa đặc trách các tín hữu công giáo Latin tại Aleppo, cho hãng thông tấn Fides biết, đây là điều thật may mắn vì nếu quả đạn nổ ngay trong nhà thờ, sẽ có bao nhiêu người bị thảm sát. Mọi người đều dâng lời cảm tạ sự che chở của Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria. Rất nhiều tín hữu khác cũng đã chạy đến xem xét những thiệt hại trên mái nhà thờ, đồng thời giúp quét dọn bên trong thánh đường. Nhờ thế, thánh lễ sáng hôm sau, thứ hai ngày 26 tháng 10, đã được cử hành như thường lệ. Aleppo là thành phố lớn thứ hai của Syria. Từ lâu nay, một phần thành phố này bị các lực lượng phiến quân chiếm đóng, và trong thời gian gần đây, quân đội chính phủ với sự hỗ trợ của không quân Nga đã mở các cuộc hành quân giải phóng khu vực bị chiếm đóng. Hàng chục ngàn người đã di tản để tránh các cuộc giao tranh giữa hai bên.
Rawalpindi. Các nhà thờ tại Pakistan đầy chật tín hữu tham dự thánh lễ dịp cuối tuần vừa qua, mặc dù các nhóm Hồi giáo quá khích đe dọa tấn công khủng bố. Những ngày trước đây, nhiều lời hăm dọa khủng bố đã được tung ra nhắm đến các giáo hội công giáo, Tin lành Pakistan và giáo hội Presbyterian địa phương, nhất là tại Rawalpindi thuộc bang Punjab. Những đe dọa khủng bố các giáo hội Kitô đi theo sau vụ khủng bố chống cộng đoàn Hồi giáo Shiite thiểu số tại Pakistan, đang khi họ mừng lễ Ashura khiến hàng chục người tử thương và đã châm ngòi cho những bạo động sau đó giữa người dân trong vùng và các lực lượng an ninh. các nhóm Hồi giáo quá khích đe dọa khủng bố các giáo hội Kitô để trả đũa cuộc hành quân của quân đội Pakistan chống các bộ tộc quá khích và các thành trì của nhóm Taliban. Mặc dù bầu khí căng thẳng bất ổn, các nhà thờ Pakistan vẫn đông chật tín hữu dự lễ vào cuối tuần qua, một phần cũng nhờ các lực lượng an ninh canh phòng cẩn mật. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, cha Arif Mani ở Rawalpindi cho biết là rất sung sướng khi thấy các nhà thờ đông chật tín hữu dự lễ, mặc dù nguy hiểm khủng bố đe dọa. Đây là lúc cần phải cương quyết và hiệp nhất chống lại mọi bạo lực, canh tân đức tin của chúng ta từng ngày. Ông Arif Babu, một giáo dân trong xứ đã đưa cả gia đình đi dự lễ. Ông nói, tôi đi lễ từ 38 năm nay rồi, và đây không phải là lần đầu tiên nghe nói đến đe dọa khủng bố. Chúng tôi là những công dân an hòa, chúng tôi đến đây để cầu nguyện cùng Thiên Chúa, và chúng tôi sẽ không bao giờ chối bỏ đức tin của chúng tôi vì sợ hãi đe dọa. Sau các thánh lễ Chúa Nhật, một phái đoàn hỗn hợp công giáo và tin lành thành phố này đã gặp gỡ các giới chức lãnh đạo an ninh cảnh sát để cảm ơn họ đã canh chừng và gìn giữ an ninh cho giáo dân. Với hơn 180 triệu người dân, Pakistan đứng hàng thứ 6 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới và là quốc gia Hồi giáo đứng hàng thứ 2 sau Indonesia. Có gần 80% dân Pakistan là tín hữu Hồi giáo Sunni, 20% Hồi giáo Shiite. Ngoài ra còn có khoảng gần 2% tín đồ Ấn giáo, 1,6% tín hữu Kitô và 0,04% tín đồ Đạo Sikh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về Công giáo trước tình hình căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt tại Thánh Địa.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 26 tháng 10 vừa qua, hãng tin Công giáo Á Châu Asia News đưa tin trong tháng 10 này, từ khi bắt đầu cái gọi là cuộc Intifada bằng dao của người Palestine, đã có hơn 1.000 người Palestine bị Israel bắt, phần lớn là người trẻ. Tại thành Hebron, có 221 người bị bắt, tiếp đến là 201 người tại Jerusalem. Cùng một con số như vậy tại thành Ramallah. Trong các cuộc xung đột ấy, có 53 người Palestine, một người Israel Ả Rập và 8 công dân Israel bị thiệt mạng. Tình hình này cho đến nay dường như không có lối thoát. Đức Thánh Cha Francisco đã hai lần lên tiếng kêu gọi các giới lãnh đạo chính trị ở Thánh Địa can đảm chọn con đường khác thay vì bạo lực, vì đàn áp và bạo lực chỉ dẫn vào cái vòng lẩn quẩn. Đức cha William Somali, đại diện Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Fuatual tại Jerusalem cho biết, chúng tôi ngạc nhiên về cái vòng bạo lực mới diễn ra hàng ngày, làm cho thánh địa tái sôi động từ đầu tháng 10 này, với số nạn nhân gia tăng nơi cả hai phía. Oán thù gia tăng và bạo lực cũng tăng theo, đó là một cách thức xả oán hận của mình đối với người khác. Tình trạng hiện nay là kết quả của sự thất bại trong tiến trình hòa bình và nhắc nhở chúng ta về sự cấp thiết mau lẹ tìm ra một giải pháp chính trị có lợi cho cả hai phía. Đại đa số người Palestine cũng như cộng đồng Kitô bé nhỏ sợ một cuộc nổi dậy Intifada thứ ba với những hậu quả thê thảm, sự điên rồ vô lý và vô ích. Cộng đồng Kitô lo lắng vì mỗi làn sóng bạo lực đều tạo ra một làn sóng xuất cư và làm cho cộng đoàn Kitô ngày càng giảm sút. Cộng đoàn này đã giảm đến mức chưa từng có trong lịch sử rồi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Somali nhìn nhận rằng có những triệu chứng cho thấy một cuộc Intifada thứ ba, với một sự khác biệt là cả người Israel lẫn người Palestine, kể cả phe Hamas, đều không muốn như vậy. Ngài nói, chúng ta nhớ rằng Tổng thống Mahmoud Abbas đã từng làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cuộc nổi dậy Intifada thứ hai, quen gọi là Intifada bằng gạch đá. Được hỏi về những vụ hành quyết bừa bãi những người bị tình nghi khiến người ta có cảm tưởng con người chẳng còn đáng kể gì nữa, đâu là phản ứng của giáo hội địa phương, Đức cha Somali nhận xét rằng, việc sử dụng thái quá võ lực không tương ứng từ phía các binh sĩ Israel không tạo điều kiện cho một bầu không khí lắng dịu, trái lại càng làm cho bạo lực gia tăng từ khi Thủ tướng Israel Netanyahu cho phép hành quyết mỗi kẻ tình nghi mà không cần xét xử. Nhưng cũng cần lên án bạo lực từ phía khác, nhắm giết người và đả thương bằng dao bất kỳ người nào ở nơi họ gặp, vào lúc bất ngờ hoặc dùng xe hơi đâm vào bất kỳ người nào. Nơi đây, sự sống dường như chẳng có giá trị gì. Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa, ngay từ đầu, đã lên án mọi hành vi xúc phạm, làm hại sự sống con người. Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Francisco hôm Chúa Nhật 18 tháng 10 đã nhắc lại cùng một nguyên tắc ấy.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Somali cũng nói về những nguyên nhân sâu xa của tình trạng xung đột hiện nay tại Thánh Địa. Thế hệ trẻ đang phản đối và biểu lộ sự thịnh nộ của họ là thế hệ sinh ra sau hiệp định giữa Israel và Palestine ký kết tại Oslo, Na Uy. Đây là một thế hệ mệt mỏi và thất vọng vì sự thất bại của tiến trình hòa bình và muốn sống trong một quốc gia riêng như mọi dân tộc khác. Từ 10 năm nay, Tổng thống Abu Mazen của Palestine làm việc để tìm kiếm một giải pháp hòa bình và hiện nay ông mới ở điểm khởi hành. Nhưng tia lửa tạo nên cuộc nổi loạn hiện nay chính là cảm tưởng bị xúc phạm của người Palestine đứng trước nguy cơ phân chia quảng trường trước đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Vì thế, cần tránh thay đổi quy chế hiện nay tại Thánh Địa, gọi là statu quo. Tình cảm tôn giáo của những người trẻ Hồi giáo rất mạnh mẽ. Đứng trước tình trạng bế tắc, cái vòng luẩn quẩn đó, theo Đức cha Somali, Giáo hội Công giáo tại Thánh Địa có nhiệm vụ nói với cả hai phía. Giáo hội muốn nói với họ rằng cần một giải pháp quyết liệt, chứ không phải chỉ trấn an về tâm lý. Đức cha nói, với người Israel, tôi muốn nhắc nhở họ rằng đừng sợ một quốc gia Palestine, và với người Palestine, tôi khuyên họ hãy tin tưởng đến một giải pháp chính trị, dù rằng giải pháp này chậm trễ, nhưng nó sẽ tới. Tiếp đến, để cho tình trạng ở Thánh Địa trở lại tình trạng yên tĩnh, cần phải chấm dứt những cuộc viếng thăm khiêu khích tại quảng trường chết trước đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa từ phía Israel. Những cuộc viếng thăm đó gây xáo trộn cho người Hồi giáo trong những cuộc cầu nguyện của họ, nhưng không cấm cản các du khách và các tín hữu hành hương viếng thăm các nơi mà họ coi là thánh thiêng. Vẫn theo Đức cha Somali, đối với những lời kêu gọi quốc tế hãy cấm vận đối với Israel như quốc tế đã làm đối với Nam Phi trong thời kỳ phân biệt chủng tộc, Đức cha cho rằng thay vì cấm vận như thế, tốt hơn nên tạo sức ép mạnh mẽ của quốc tế từ phía các cường quốc và Liên Hiệp Quốc, một sức ép liên tục và hữu hiệu. Chúng tôi muốn có những kết quả tại chỗ hơn là những hành động đau thương và gây xáo trộn. Sau cùng, với các tín hữu hành hương từ nước ngoài e ngại không dám đến Thánh Địa, Đức cha Somali nói, mặc dù có tình trạng bạo lực, nhưng các tín hữu đến Thánh Địa tiếp tục được mọi người tôn trọng. Theo Bộ trưởng Du lịch Israel, trong tháng 10 này, có 100.000 người đến viếng thăm tại Israel. Một con số ít ỏi so với tình trạng bình thường trong tháng 10 là tháng thu hút nhiều du khách và tín hữu hành hương nhất trong năm. Tôi xin các giáo phận, giáo xứ, các đại lý du lịch khuyến khích các tín hữu đừng hủy bỏ các cuộc hành hương của họ trong những tháng tới đây. Không có gì đe dọa sinh mạng và an ninh của họ, bằng cớ là không có một tín hữu hành hương nào cảm thấy bị bạo động hay đe dọa trong những ngày khó khăn nhất trong hồi chiến tranh ở miền Gaza hồi năm ngoái và cho đến ngày nay.
Tình hình Thánh Địa cũng nằm trong mối quan tâm của các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục vừa kết thúc. Trong tuyên ngôn chung công bố hôm 24 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục lên án thảm trạng tại Trung Đông, Phi Châu và Ukraine, đồng thời liên đới với dân chúng, các tín hữu và các nạn nhân tại những vùng này. Các nghị phụ khẳng định rằng, từ nhiều năm nay, vì các cuộc xung đột đẫm máu hiện nay, các gia đình tại Trung Đông đang là nạn nhân của những tàn bạo chưa từng có. Hoàn cảnh sống của họ càng trầm trọng hơn trong những tháng và tuần lễ gần đây. Việc sử dụng các vũ khí tàn sát hàng loạt, sự giết hại bừa bãi, những vụ chặt đầu, bắt cóc người, buôn bán phụ nữ, cưỡng bách trẻ em xung vào quân ngũ, bách hại vì lý do tín ngưỡng, bộ tộc, tàn phá các nơi thờ phượng, phá hủy gia sản văn hóa và vô số những hành động tàn ác khác, đã bó buộc hàng ngàn gia đình phải rời bỏ gia cư, trốn chạy và tìm nơi tị nạn nơi khác, thường là trong những hoàn cảnh cực kỳ bấp bênh. Hiện nay họ bị cấm cản không được trở về nhà và thi hành quyền của họ được sống trong phẩm giá và an ninh trên lãnh thổ của họ, góp phần vào việc tái thiết và an ninh vật chất cũng như tinh thần của đất nước họ. Trong bối cảnh bi thảm đó, có sự vi phạm các nguyên tắc cơ bản của phẩm giá con người và sự sống chung hòa bình và hòa hợp giữa con người và các dân tộc, các quyền sơ đẳng nhất, trong đó có quyền sống và quyền tự do tôn giáo và công pháp quốc tế về nhân đạo. Vì thế, chúng tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với các vị thượng phụ, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, cũng như với tất cả dân chúng tại Trung Đông, biểu lộ tình liên đới với họ và cam đoan cầu nguyện. Chúng tôi nghĩ đến tất cả những người bị bắt cóc và yêu cầu trả tự do cho họ. Tiếng nói của chúng tôi hiệp với tiếng kêu của bao nhiêu người vô tội. Đừng bạo lực nữa, đừng khủng bố, phá hoại, bách hại nữa. Hãy chấm dứt tức khắc những sự thù địch và việc buôn bán võ khí. Hòa bình tại Trung Đông cần được tìm kiếm, không phải bằng những chọn lựa áp đặt bằng võ lực, nhưng bằng những quyết định chính trị, tôn trọng các đặc tính riêng về văn hóa và tôn giáo của mỗi quốc gia và những thực tại khác nhau cấu thành miền này.
Trong khi chúng tôi đặc biệt biết ơn nước Jordani, Liban, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước Âu Châu về sự tiếp đón dành cho những người tị nạn, chúng tôi tái kêu gọi cộng đồng quốc tế gạt qua một bên những tư lợi, hãy tín nhiệm những phương tiện ngoại giao, đối thoại, công pháp quốc tế trong việc tìm kiếm các giải pháp. Chúng tôi nhắc nhớ lời Đức Thánh Cha Francisco gửi tất cả những cá nhân và cộng đoàn nhìn nhận mình trong tổ phụ Abraham. Chúng ta hãy tôn trọng và yêu mến nhau như anh chị em với nhau. Chúng ta hãy học cách hiểu đau khổ của người khác. Đừng ai lạm dụng danh Thiên Chúa để thi hành bạo lực. Chúng ta hãy cộng tác với nhau cho công lý và hòa bình. Chúng tôi xác tín rằng hòa bình là điều có thể và có thể chặn đứng những bạo lực tại Syria, Iraq, Jerusalem và toàn thánh địa, ngày càng gây hệ lụy nhiều cho gia đình và các thường dân vô tội và làm cho cuộc khủng hoảng nhân đạo càng trầm trọng thêm. Sự hòa giải là thành quả của tình huynh đệ, công lý, tôn trọng và tha thứ. Ước muốn duy nhất của chúng tôi cũng như của những người thiện chí họp thành đại gia đình nhân loại là có thể được sống trong an bình. Ước gì người Do Thái, Kitô và Hồi giáo có thể nhận ra nơi tín hữu khác một người anh em cần tôn trọng và cần yêu mến để nêu chứng tá thật đẹp trước tiên nơi lãnh thổ của họ về sự thanh thản và sự sống chung của các con cái của tổ phụ Abraham. Tư tưởng và lời cầu nguyện của chúng tôi, với cùng nỗi âu lo, ân cần quan tâm và yêu thương, được nới rộng tới tất cả các gia đình đang bị kẹt trong những tình cảnh tương tự tại các nơi khác trên thế giới, nhất là Phi Châu và Ukraine. Chúng tôi đặc biệt nghĩ đến các gia đình ấy trong khi nhóm họp Thượng Hội đồng Giáo mục này, cũng như các gia đình ở Trung Đông, chúng tôi cũng mạnh mẽ yêu cầu cho họ được trả về với một cuộc sống xứng đáng và yên hàn. Chúng tôi phó thác các ý nguyện của chúng tôi cho Thánh Gia của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse đã từng chịu đau khổ để thế giới sớm trở thành một gia đình duy nhất gồm các anh chị em.
Vừa rồi là bài viết về Công giáo trước tình hình căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là tại Thánh Địa. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai thuật lại chứng từ của cha Antonio Maria Carici, linh mục dòng Francisco Viện Tu, người Ý, thừa sai cạnh người Phong Cùi bên Indonesia.
Sau đây là chứng từ về cuộc đời truyền giáo, hay nói đúng hơn, tinh thần truyền giáo của cha Antonio Maria Carici, linh mục dòng Francisco Viện Tu người Ý, làm việc thừa sai bên nước Indonesia. Xin nhường lời cho cha Antonio Maria Carici. Cuộc đời truyền giáo là cuộc lữ hành lâu dài và liên tục. Vị thừa sai có mẫu gương trước mặt là chính Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong những ngày tại thế, Ngài đã đi bộ liên miên bất tận từ làng này sang làng kia để công bố tin mừng cứu độ, mời gọi sám hối. Đức Chúa Giêsu hoạt động không biết mỏi mệt. Vị thừa sai cũng thế. Ngài đích thân viếng thăm an ủi những anh chị em túng thiếu cần được giúp đỡ và chia sẻ số phận với anh chị em nghèo đang sống hoàn cảnh bấp bênh. Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện xảy ra với một cụ già phong cùi tên Raun, sống tại trại cùi Lau Simomo ở Sumatra bên nước Indonesia. Thỉnh thoảng cụ Raun đến cứ điểm truyền giáo thăm tôi. Một ngày, cụ tỏ ra thật xúc động. Giơ bàn tay cụt ngón hướng về bức ảnh vẽ hình thánh giá đang treo trên tường. Cụ Raun hỏi ý tôi xem cụ có thể đọc hai câu thơ của ấn giáo không. Sau khi thấy tôi gật đầu đồng ý, cụ đứng trang nghiêm và đọc. Nếu bạn có hai khúc bánh mì, bạn hãy cho người nghèo một khúc, và bán khúc bánh mì kia để mua cây huệ dạ hương, cây phong tín tử, để nuôi dưỡng linh hồn bạn. Nhìn gương mặt và nghe tiếng cụ già bị bệnh cùi, tim tôi đập thật mạnh và cổ họng nghẹn cứng. Tôi thật sự xúc động và cảm thấy như nước mắt muốn trào ra. Cụ già Raun cũng cảm động không kém. Cụ chắp đôi bàn tay cụt ngón rồi đưa cao lên tới trán, trong dáng điệu cầu nguyện và nói với tôi: "Thưa mục tử Antonio, ảnh vẽ Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh của Ngài đẹp nhất trong tất cả các ảnh thánh. Bây giờ, xin Ngài vui lòng làm quà cho tôi một bức ảnh giống như bức ảnh này. Tôi sẽ mang bức ảnh về, đặt nơi trại phong cùi Lau Simomo. Đức Kitô treo trên thánh giá, nơi bức ảnh quả tuyệt đẹp và vô cùng đáng yêu, đáng mến." Vừa nói, khuôn mặt cụ già Raun vừa được sáng niềm vui, một niềm vui bất ngờ và thật ngạc nhiên nơi một người bị bệnh phong cùi. Niềm vui của cụ già Raun như tỏa sáng và truyền thông cho tôi. Tôi ngước mắt lên trời và trong tâm tư tôi tin chắc Đức Chúa Giêsu Kitô đang mỉm cười nhìn chúng tôi và thương yêu chúng tôi biết là chừng nào. Tôi nhớ đến tục ngữ Ấn Độ có câu nói rằng, kẻ may mắn hoặc bất hạnh không phải là điều quan trọng nếu chúng ta được hạnh phúc ở bên nhau. Tôi cũng nhớ đến lời nói của một vị thừa sai khác là cha Giuseppe Ventassoli. Một ngày, cha quả quyết với tôi, Thiên Chúa là vòng tay ôm. Thiên Chúa mau mắn tiếp đón những đứa con lầm lạc trở về. Ngài mở rộng vòng tay ôm chúng ta, rồi hôn chúng ta nồng nàn tha thiết. Tôi xin kể cho bạn nghe câu chuyện sau đây. Một ngày kia có một đứa bé tìm mọi cách để có thể dời một chậu hoa đi chỗ khác. Nhưng cố gắng uổng công, vì chậu hoa quá nặng mà cậu bé lại quá yếu. Thấy thế, cha cậu bé liền hỏi, con đã tận dụng mọi sức lực chưa? Cậu bé đáp, thưa cha hết rồi. Cha cậu bé trả lời, không đúng, vì con chưa xin ba giúp con. Câu chuyện nhỏ nhắc chúng ta nhớ rằng, mỗi khi cầu nguyện và kêu van Thiên Chúa giúp, thì chúng ta sẽ được giúp. Và khi ấy, chẳng những chúng ta có hai tay, mà là bốn tay. Cha Antonio Maria Carici thừa sai người Ý làm việc tại Indonesia, kết thúc chứng từ truyền giáo với lời kinh như sau. Xin chúc tụng Chúa vì Chúa đã ban cho các thừa sai của Chúa niềm vui bao la là được làm chứng cho Chúa trước mặt các dân nước. Xin Chúa cho chúng con biết nhạy cảm trước các tiếng kêu đau thương vang lên từ khắp cùng bờ cõi trái đất. Những tiếng kêu thống thiết xin được cứu sống. Xin cho chúng con trở thành các chứng nhân hăng say khơi lên niềm hy vọng trong con tim mọi người. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah. Vui lên nào hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ và hân hoan múa nhảy reo hò. Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng. Hãy nói với những kẻ nhát gan, can đảm lên, đừng sợ. Thiên Chúa của anh chị em đây rồi. Sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội. Chính Thiên Chúa sẽ đến cứu anh chị em. Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu. Miền nóng bỏng biến thành ao hồ, đất khô cằn có mạch nước trào ra. Trong hang chó rừng ở sậy, cõi sẽ mọc lên. Ở đó sẽ có một đường đi mang tên là Thánh Lộ.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục Đạo vào đời với đề tài Ba cấp bậc của Thánh chức.
Kính thưa quý vị thính giả, theo niên giám 2015 của Tòa Thánh được đệ trình lên Đức Thánh Cha sáng ngày 16 tháng 4 năm nay, hiện nay trong giáo hội có 5.173 giám mục, tức là tăng thêm 40 vị so với năm trước đó, và có hơn 415.348 linh mục và hơn 43.000 phó tế vĩnh viễn, tức là tăng thêm 10.000 thầy trong vòng gần 10 năm. Tất cả nhóm phục vụ và hướng dẫn 1.254.000.000 tín hữu Công giáo trong toàn giáo hội. Trên đây là ba cấp bậc trong phẩm chất giáo hội. Trước thời Công đồng Chung Vatican II, trong giáo hội có sự phân biệt giữa ba chức lớn là linh mục, phó tế và phụ phó tế, và bốn chức nhỏ là giúp lễ, trừ quỷ, đọc sách và giữ cửa. Công đồng Vatican II trở về với kỷ luật trong các thế kỷ đầu của giáo hội và tuyên bố rằng các chức thánh là giám mục, linh mục và phó tế. Giáo huấn này được lặp lại trong khoản số 1009 của Bộ Giáo luật hiện hành. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin lược sơ giáo huấn của Hội Thánh về ba thánh chức này.
Công đồng chung Vatican II trong số 28 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân dạy rằng, các giám mục giao nhiệm vụ thừa tác của mình một cách hợp pháp cho nhiều phần tử trong giáo hội theo cấp bậc khác nhau. Như thế, thừa tác vụ do Thiên Chúa thiết lập trong giáo hội được thi hành do những người có chức vụ khác nhau mà từ xưa được gọi là giám mục, linh mục và phó tế. Giáo lý Công giáo cũng nhìn nhận có hai cấp độ tham gia với tư cách là thừa tác viên vào chức linh mục của Chúa Kitô, đó là chức giám mục và linh mục. Còn chức phó tế nhắm trợ giúp và phục vụ các ngài. Vì vậy, từ sacerdos, tư tế, hiện nay được dùng để chỉ các giám mục và linh mục, chứ không bao gồm phó tế. Tuy nhiên, giáo lý Công giáo dạy rằng, chức giám mục và linh mục cùng chức phó tế, cả ba đều được trao ban bằng một hành vi bí tích gọi là truyền chức thánh. Vì vậy, chỉ có một bí tích truyền chức thánh duy nhất được thông ban theo cấp độ khác nhau, nghĩa là chỉ có sự khác nhau về cấp bậc, chứ không khác nhau về bản chất. Về chức giám mục, Công đồng Vatican II trong số 21 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân dạy rằng, khi được tấn phong, các giám mục nhận lãnh sự sung mãn của bí tích truyền chức thánh mà tập tục phụng vụ giáo hội và các thánh giáo phụ gọi là chức linh mục tối cao, là tột đỉnh của thánh vụ. Việc tấn phong giám mục trao ban nhiệm vụ thánh hóa cũng như nhiệm vụ giảng dạy và cai trị, tuy nhiên các nhiệm vụ ấy do bản tính chỉ có thể thực thi trong sự hiệp thông với thủ lãnh và các phần tử của giám mục đoàn. Điều này có nghĩa là giám mục trong niềm hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và các vị mục tử của các giáo hội địa phương thi hành tất cả những hành vi xây dựng giáo hội trong phần dân Chúa được ủy thác cho Ngài với quyền do bí tích truyền chức trao ban và với thẩm quyền hợp pháp. Do việc tấn phong, giám mục nhận lãnh quyền năng do Chúa Thánh Thần để cai trị và hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa. Ngài có năng quyền hữu hình và khách quan để thi hành phúc âm và thánh thể một cách đích thực và hữu hiệu.
Một khía cạnh khác của chức giám mục là các ngài là những người duy nhất được coi là kế nhiệm các tông đồ theo nghĩa trọn vẹn, như Công đồng Vatican II trong số 20 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân đã quả quyết. Giữa các chức vụ khác nhau được thi hành trong giáo hội từ buổi sơ khai theo chứng tá của truyền thống, chức vụ chính yếu là chức vụ của những vị đã được bổ nhiệm lên làm giám mục. Nhờ liên tục kế vị từ buổi ban đầu, các ngài vẫn có những mầm mống hạt giống tông đồ. Như thế, theo chứng tá của Thánh Irene. Truyền thống tông đồ được biểu hiện trên khắp hoàn cầu và được bảo tồn nhờ những đấng được các tông đồ đặt làm giám mục và các vị kế nhiệm các ngài cho đến ngày nay. Bản chất của chức giám mục được trình bày một cách thật rõ ràng trong lời nguyện tấn phong của Thánh Ippolito thành Roma hồi thế kỷ thứ hai và thứ ba. Lời nguyện này được một vị nhân danh tất cả các giám mục hiện diện đọc lên trong lúc đặt tay trên đầu vị thụ phong giám mục. Lạy Chúa giờ đây xin đổ tràn quyền năng mà chỉ mình Chúa có thể trao ban, quyền năng của thần khí tối cao mà Chúa đã ban cho con yêu dấu của Chúa là Đức Giêsu Kitô. Và chính Ngài đã ban cho các thánh tông đồ là những vị đã thiết lập ở mọi nơi giáo hội như cung thánh của Chúa, để tôn vinh và chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. Lạy Cha là đấng thấu suốt mọi tâm hồn, xin ban cho người tôi tớ này mà Chúa đã chọn lên chức giám mục để chăn dắt đoàn chiên thánh của Chúa. Biết thi hành một cách vẹn toàn và nhắm tôn vinh Chúa, phẩm giá tối cao của chức vụ tư tế, biết luôn phụng sự Chúa ngày đêm, làm cho tôn nhan Chúa không ngừng phúc lợi, dâng hiến Chúa những lễ vật của hội thánh Chúa. Và do thần khí của chức thượng tế được quyền tha thứ tội lỗi theo mệnh lệnh của Chúa và phân chia các nhiệm vụ theo ý Chúa, và tháo cởi mọi ràng buộc nhờ quyền Chúa đã ban cho các tông đồ, được tiếp nhận nhờ tinh thần hiền hậu và con tim thanh khiết, dâng hiến Chúa hương thơm ngào ngạt nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Sang đến chức linh mục, các ngài cùng với các giám mục được tham gia vào chức linh mục duy nhất và sứ vụ của Chúa Kitô. Chính bản chất của chức linh mục dựa trên sự tham gia vào chức linh mục của Chúa Kitô và chức giám mục là sự tham gia ở cấp độ cao nhất. Như thế, các linh mục nhờ ơn Chúa Thánh Thần ban cho các ngài qua việc thụ phong trở thành những cộng tác viên và những vị cố vấn của các giám mục trong nhiệm vụ giáo huấn, thánh hóa và cai quản dân Chúa. Thực vậy, các linh mục được ghi dấu ấn đặc biệt do bí tích truyền chức thánh, được trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô linh mục để có thể hành động nhân danh Ngài. Vì thế, các linh mục trở thành thừa tác viên của Chúa Giêsu Kitô, xét vì các ngài cũng được tham dự vào chức năng của tông đồ và được thông phần vào ân sủng thuộc chức vụ giám mục. Trên đây là những lời khẳng định của Công đồng Vatican II trong số 41 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân. Trong sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục, công đồng dạy thêm rằng, chức linh mục liên kết với chức giám mục nên cũng được tham dự vào quyền bính mà chính Chúa Kitô dùng để kiến tạo, thánh hóa và cai quản thân thể người. Nhờ thừa tác vụ của linh mục, lễ tế, thiêng liêng của các tín hữu được hoàn tất vì kết hợp với hy tế của Chúa Kitô, đấng trung gian duy nhất. Hy tế này nhờ tay các linh mục, nhân danh giáo hội, hiến dâng một cách bí tích và không đổ máu trong phép thánh thể, cho tới khi Chúa lại đến. Chính việc tế lễ là điểm nhắm tới và hoàn tất của chức linh mục. Thực vậy, việc thi hành chức vụ của các ngài bắt đầu bằng việc rao giảng phúc âm, mục lấy sức mạnh và năng lực từ hy tế Chúa Kitô và quy hướng về việc hiến dâng lên Thiên Chúa toàn thể đô thị được cứu rỗi, đó là cộng đoàn và xã hội các thánh như một lễ vật của toàn dân. Nhờ vị linh mục thượng phẩm cũng là đấng tự hiến trong cuộc khổ nạn vì chúng ta, để chúng ta trở nên thân thể của người, là đầu vô cùng cao cả. Như vậy, chức vụ linh mục đạt tới tột điểm và được thực hiện trọn vẹn trong việc cử hành thánh lễ và ban các bí tích. Nhưng thừa tác vụ linh mục khác với chức giám mục. Một đàng, vì chức linh mục không phải là tột đỉnh của chức vụ tư tế, nhưng ở cấp độ thấp hơn, và trong việc thi hành phải tùy thuộc quyền bính của giám mục. Các linh mục thánh hóa và cai quản phần dân Chúa được ủy thác cho mình dưới quyền của Đức Giám Mục, và qua đó, các ngài góp phần xây dựng toàn thể thân mình Chúa Kitô. Lời nguyện thánh hiến trong nghi thức truyền chức linh mục biểu lộ điều đó. Lạy Chúa, xin Chúa lại đổ tràn thần khí thánh thiện của Chúa trên những tiến chức này để họ trung thành chu toàn thừa tác vụ bậc nhì của chức linh mục mà họ lãnh nhận từ Chúa, và bằng gương sáng họ dìu dắt mọi người sống một đời công chính.
Về chức phó tế, hiến chế ánh sáng muôn dân của Công đồng Trung Vatican II dạy rằng, ở bậc thấp hơn trong phẩm trật giáo hội có các phó tế, những người đã được đặt tay không phải để lãnh nhận chức vụ linh mục, nhưng là để phục vụ. Trong nghi thức truyền chức phó tế, chỉ có giám mục đặt tay trên đầu người thụ phong. Điều này có nghĩa là phó tế đặc biệt tùy thuộc giám mục trong các công tác phục vụ. Các phó tế tham gia một cách đặc biệt vào sứ mạng và ơn thánh của Chúa Kitô. Bí tích truyền chức thánh ghi một ấn tích không thể xóa nhòa nơi phó tế và làm cho họ trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, đấng đã trở nên người phục vụ tất cả mọi người. Trong số các nhiệm vụ của phó tế, có việc trợ giúp Đức Giám Mục và các linh mục trong việc cử hành các mầu nhiệm thánh, nhất là thánh lễ, phân phát mình Thánh Chúa, chứng hôn và cử hành hôn lễ, công bố tin mừng và giảng, chủ sự nghi thức an táng và thi hành các dịch vụ bác ái. Từ sau Công đồng Trung Vatican II, Giáo hội Công giáo Latin đã tái lập chức phó tế vĩnh viễn, trong khi các giáo hội Đông Phương vẫn duy trì chức này từ đầu. Chức phó tế vĩnh viễn có thể ban cho những người có gia đình, và đây cũng là một điều làm cho giáo hội được thêm phong phú.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. La Habana, Tổng giáo phận La Habana, thủ đô Cuba, kêu gọi chính quyền nước này bãi bỏ hoàn toàn các hạn chế áp đặt trên các tổ chức tôn giáo. Bratislava, Đức Hồng Y. Jan Korek, vị giám mục hầm trú thời Cộng sản Tiệp Khắc, đã qua đời hôm 24 tháng 10 vừa qua, hưởng thọ 91 tuổi. Rawalpindi, các nhà thờ tại Pakistan đầy chật tín hữu tham dự thánh lễ dịp cuối tuần vừa qua, mặc dù các nhóm Hồi giáo quá khích đe dọa tấn công khủng bố. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.